Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.com Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Chỉ một cái chấm đẩy trên sàn hầm lạnh lẽo nữa thôi. Mắt. Đôi chân của anh di chuyển. Chúng lê đi và anh lại bước tiếp. Hai chân anh so le với nhau và đôi tay anh vuốt lên những dấu vết của ngọn roi để làm dịu đi cơn buốt nhói. Khi anh thử quay đầu lại để tìm đi sen thì bàn tay của những tên lính đã đặt lên đôi vai đẫm máu của anh và đẩy anh bước tiếp. Thằng bé chạy đến, hai cẳng chân khẳng khiu của nó ngồi thụp xuống. Rồi nó quay sang bên trái, cất tiếng gọi. Tommy, ra đây và giúp tớ một tay nào. Chúng ta phải đỡ cậu ấy dậy. Tommy, nhanh lên. Thằng bé xốc nách kẻ trùm sách đứng dậy. Lee Sen, coi nào, cậu phải ra khỏi con đường này. Khi đã có thể đứng được, con bé nhìn những gương mặt người Đức bàng hoàng và như đã đông lại thành đá, tươi rói như vừa được lấy ra khỏi bọc. Dưới chân họ, con bé cho phép mình đổ gục xuống, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc thôi. Một chỗ da bị xước đã tạo nên dấu ấn ở một bên má nó, nơi nó đã đập mặt xuống đất. Mạch của nó như sôi lên, đốt nóng cả trong lẫn ngoài. Ở cuối con đường, con bé có thể nhìn thấy những bàn chân và gót chân đang nhè nhẹt dần của những người Do Thái cuối cùng trong đoàn người đang đi ấy. Mặt nó đang rát và một cơn đau nhức dai dẳng nơi tay và chân nó. Một sự tê cống vừa khiến nó đau đớn vừa làm nó mỏi mệt. Nó đứng đó một cách bướng bỉnh. Nó bắt đầu đi và sau đó là chạy xuống phố Munich để đuổi kịp những bước chân cuối cùng của Mark Vandenberg. Lee Sen, cậu đang làm gì thế? Nó dùng thoát khỏi cái nắm giữ của những lời nói mà Rudy và lờ đi những người đang đứng nhìn ở hai bên nó. Hầu hết bọn họ đều câm lặng. Đó là những pho tượng với những quả tim đang đập, hay có thể là những người đứng xem ở đoạn cuối của một cuộc thi chạy đường dài. Lee Sen lại hét to lên và không được nghe thấy. Mái tóc đang ở trong mắt nó. Mắt, làm ơn đi. Sau khoảng 30 mét, khi một tên lính quay lại, đứa bé gái đã bị giật ngã. Những bàn tay giữ chặt lấy nó từ đằng sau, và thằng bạn hàng xóm của nó đè nó xuống mặt đất. Đầu gối nó chạm đất trước tiên. Thằng nhóc nhận thấy tất cả những cú đấm của con bé, như thể chúng là những món quà. Hai bàn tay và khuỷu tay xương xẩu của nó được chấp nhận với không gì khác ngoài vài tiếng rên rỉ ngắn. Thằng nhóc nhận liên tục từng bãi nước bọt và nước mắt dầm về như thể chúng trông thật đáng yêu trên gương mặt nó. Tuy vậy, quan trọng hơn cả, nó đã có thể giữ chặt con bé dưới đất. Trên phố Munich, một thằng bé và một con bé quấn lấy nhau. Chúng xoắn vào nhau và trơ trọi trên mặt đường. Chúng cùng nhau nhìn những con người biến mất. Chúng nhìn họ tan rã như những bánh xà phòng chuyển động trong bầu không khí ẩm ướt. Khi những người Do Thái đã đi khỏi, Rudy và Lee Sen buông nhau ra và kẻ trộm sách không nói gì cả. Chẳng có câu trả lời nào cho những câu hỏi của Rudy hết. Lee Sen cũng không đi về nhà. Con bé bước đi một cách cô độc đến trạm xe lửa và chờ bố nó ở đó trong suốt nhiều giờ đồng hồ. Ban đầu Rudy đứng cùng với nó, Nhưng vì vẫn còn nửa ngày nữa Hen mới về đến nhà, nên nó đã gọi Rosa đến. Trên đường quay lại nhà ga, thằng bé đã kể cho bà nghe chuyện đã xảy ra. Và khi Rosa đến nơi, bà chẳng hỏi đứa bé gái điều gì cả. Bà đã ghép được những mảnh ghép hình vào với nhau rồi, và chỉ đứng bên cạnh con bé, và cuối cùng là thuyết phục nó ngồi xuống. Họ ngồi đợi cùng nhau. Khi bố thấy họ, ông thả rơi cái túi của mình xuống. Ông đá vào cái bầu không khí của ba nốt. Đêm đó không ai trong số họ dùng bữa tối cả. Những ngón tay của bố cào cấu cây đàn xếp, ám sát hết bài hát này đến bài hát khác, dù ông đã cố gắng đến mức như thế nào đi nữa. Mọi thứ đã không còn tốt đẹp nữa rồi. Trong suốt 3 ngày trời, kẻ trộm sách nằm ly trên giường. Mỗi buổi sáng và chiều, Rudy Steiner đều gõ lên cánh cửa và hỏi xem con bé có vẫn còn ốm hay không. Đứa bé gái không ốm. Đến ngày thứ tư, Lisen đứng trước cửa nhà hàng xóm của nó và hỏi xem liệu thằng bạn có thể qua lại chỗ những cái cây nơi chúng đã phân phát bánh mì cùng nhau hồi năm ngoái hay không. Lẽ ra tớ đã nói với cậu sớm hơn, con bé nói. Như đã hứa, chúng bước đi thật xa đến tận con đường dẫn đến Đa Chao. Chúng đứng giữa những cái cây có những hình thù dài ngoằng của ánh sáng và bóng tối. Đám quả thông kêu lạo xạo như những cái bánh quy vậy. Cảm ơn cậu Judy vì tất cả, vì đã giúp ta ra khỏi con đường đó, vì đã ngăn tớ lại. Con bé không nói ra điều nào trong số những điều này cả. Tay nó đặt trên một cành cây tróc vỏ bên cạnh nó. Judy, nếu tớ nói cho cậu biết một điều gì đó, thì cậu có hứa là sẽ không nói một lời nào cho bất cứ ai nghe chứ? Dĩ nhiên rồi. Thằng nhóc có thể cảm nhận được sự nghiêm trọng nơi gương mặt của con bé và sự nặng nề trong giọng nói của bạn mình. Nó ngã người lên cái cây bên cạnh con bé. Chuyện gì thế? Hãy hứa đi. Tớ hứa rồi còn gì. Hứa lại đi. Cậu không được kể cho mẹ cậu, cho anh cậu hay cho Tommy Muller nghe chuyện này, không ai cả. Tớ hứa. Nó tựa người vào thân cây, nhìn xuống đất. Con bé thử vài lần để tìm được chỗ thích hợp để bắt đầu. Nó đọc những câu được viết dưới chân mình, kết hợp những từ ngữ vào những quả thông và cái đống rác của những cành cây gãy. Cậu có nhớ lúc mà tớ bị thương khi chơi bóng đá? Con bé nói, ở trên phố không? Con bé đã mất khoảng 45 phút để giải thích về 2 cuộc chiến tranh, một cây đàn xếp, một tay đấm Do Thái và một cái tầng hầm. Dĩ nhiên là nó không quên bổ sung về điều đã xảy ra trước đó mấy ngày trên phố Munich. Đó là lý do vì sao cậu đến gần để nhìn cho rõ hơn, Rudy nói. Với miếng bánh mì ngày hôm đó, để xem anh ấy có ở đó không. Đúng vậy. Lại Đức Chúa bị đóng đinh trên cây thập ác. Phải. Những cái cây rất cao và giống như hình tam giác. Chúng im lặng. Lisen rút quyển Người Lai Tờ Ngữ ra khỏi túi và cho Rudy xem một trang của quyển sách. Trên trang đó là hình vẽ một thằng nhóc với 3 chiếc huy chương vàng được treo quanh cổ nó. Mái tóc có màu vàng chanh. Rudy đọc. Mấy ngón tay của thằng bé chạm vào những từ ngữ. Cậu đã kể cho anh ấy nghe về tớ à? Ban đầu, Lisen không thể nói được. Có thể đó là sự gặp gỡ bất chợt của tình yêu mà con bé cảm thấy với thằng bạn. Hay con bé đã luôn yêu cậu ta? Rất có thể, vì con bé như đã bị cấm khẩu. Nó đã muốn cậu ta hôn nó. Nó đã muốn cậu ta kéo tay nó sang và ôm nó lại gần. Không quan trọng là ở đâu. Miệng nó, cổ nó, má nó, làn da nó đã sẵn sàng cho cái hôn ấy, đã chờ đợi cái hôn ấy biết bao. Vài năm trước, khi chúng chạy đua trên một sân đầy bùn nhão, Rudy là một bộ xương được lắp ghép vội vàng với một nụ cười lung lay lởm chởm. chiều nay trong khu rừng, cậu là người cho bánh mì và những con gấu bông. Cậu là vận động viên đã 3 lần chiến thắng của trung tâm thiếu niên Hitler. Cậu là bạn thân nhất của nó. Và cậu chỉ còn cách cái chết của mình 1 tháng. Dĩ nhiên là tớ đã kể cho anh ấy về cậu, Li Sen nói. Con bé đang nói lời vĩnh biệt với bạn mình, và nó thậm chí còn không hề hay biết chuyện ấy. Vào giữa tháng 8, con bé nghĩ rằng mình sẽ đến nhà số 8 phố Randy để tìm phương thuốc cũ kỹ đó, để làm nó thấy khá hơn. Đó là điều con bé nghĩ. Ngày hôm đó thật ẩm ướt và nóng nực, nhưng những buổi đi tắm thì đã được định trước là dành cho buổi tối. Trong quyển Người lạ mặt cuối cùng có một câu trích dẫn gần cuối quyển sách. Li Sen nhớ đến nó khi đang đi ngang qua cửa hàng của mụ Dealer. Người lạ mặt cuối cùng, trang 211. Mặt trời khuấy trộn quả đất, cứ vòng quanh, nó khuấy trộn chúng ta như một món hầm vậy. Lúc đó, Li Sen chỉ nghĩ về câu này bởi ngày hôm đó quá ấm áp đến mức nực nội. Trên phố Munich, con bé nhớ lại những sự việc đã xảy ra ở đây tuần trước. Nó nhìn thấy những người Do Thái đang đi tới từ phía cuối đường, những dòng suối, những con số và những nỗi đau của họ. Con bé quyết định rằng câu trích dẫn từ quyển sách của nó đã thiếu mất một từ. Từ đó là một món hầm xấu xa, nó nghĩ thầm. Nó xấu xa đến mức mình không thể chịu nổi. Li Sen băng qua cây cầu bắc ngang sông Amber, dòng nước sông trông thật lộng lẫy và trù phú với màu ngọc lục bảo. Con bé có thể nhìn thấy những hòn đá dưới lòng sông và lắng nghe được bài hát quen thuộc của dòng nước. Thế giới này không xứng đáng với một dòng sông như vậy. Con bé trèo lên ngọn đồi để đi đến phố Randy. Những ngôi nhà trông thật đáng yêu và đáng tởm. Con bé thấy thích thú với những cơn nhức nhối nho nhỏ nơi chân và phổi mình. Hãy đi nhanh hơn, con bé nghĩ thầm. Và nó bắt đầu trỗi dậy như một con quái vật trỗi dậy khỏi lớp cát. Con bé ngửi thấy mùi cỏ của khu nhà. Nó thật tươi mới và ngọt ngào, xanh ngắt và có màu vàng ở ngọn. Con bé băng qua khoảng sân mà không hề quay đầu lại lấy một lần, hay dừng lại dù chỉ một khắc vì nỗi hoang tưởng. Ô cửa sổ, những bàn tay vịn trên khung cửa, hai chân bắt chéo, những cái chân đáp xuống đất, những quyển sách và những trang giấy và một gương mặt hạnh phúc. Con bé rút một quyển sách trên kệ ra và ngồi xuống sàn cùng với nó. Bà ấy có đang ở nhà không? Con bé tự hỏi. Nhưng nó không quan tâm đến việc Esa Herman đang gọt khoai tây trong nhà bếp, hay đang đứng ở bưu điện, hay đang đứng đó sửng sốt ở phía trên nó kiểm tra xem đứa bé gái đang đọc cái gì. Đứa bé gái chỉ đơn giản là không còn quan tâm đến chuyện đó nữa. Trong suốt một thời gian dài, con bé chỉ ngồi đó và nhìn. Nó đã nhìn thấy em trai nó chết với một mắt mở, mắt kia vẫn còn mơ màng. Nó đã nói lời vĩnh biệt mẹ nó và hình dung ra cảnh bà chờ đợi trong cô quạnh một đoàn tàu quay về nhà. Đoàn tàu đưa người ta tới sự quên lãng. Một người đàn bà bệnh bằng dây điện đã nằm xuống. Tiếng thét của bà tràn ngập trên con đường, cho đến khi nó ngã sang hai bên vỉa hè như một đồng xu đang lăn và thiếu sức đẩy. Một người đàn ông trẻ đã bị treo cổ bởi sợi dây thừng được bệnh từ tuyết ở Stalingrad. Con bé đã quan sát một người phi công lái máy bay ném bom chết trong một cổ quan tài bằng kim loại. Nó đã nhìn thấy một người đàn ông Do Thái, người đã 2 lần đưa cho nó những trang sách đẹp đẽ nhất đời nó, diễu hành đến trại tập trung. Và giữa tất cả những nhẫn ảnh ấy, nó nhìn thấy quốc trưởng đang gào thét những từ ngữ của mình và truyền chúng ra xung quanh.
Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.com. Chúc các bạn nghe về.
Những hình ảnh đó là cả thế giới này, và nó bị khuấy trộn bên trong con bé khi nó ngồi đó với những quyển sách đáng yêu và những dòng nhan đề đẹp đẽ của chúng. Tâm can con bé như sôi dần lên khi nó nhìn thấy những trang sách tràn ngập từ ngữ với những đoạn văn và con chữ. Lũ khốn kiếp, con bé nghĩ thầm, chúng mày là một lũ khốn kiếp đáng yêu. Đừng làm tao thấy hạnh phúc, làm ơn đi, đừng đổ ngập tràn con người tao và để tao nghĩ rằng một điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy đến từ bất cứ cái gì trong số này. Hãy nhìn những vết bầm tím của tao mà xem, hãy nhìn chỗ trầy xước này mà xem. Chúng mày có nhìn thấy vết xước bên trong tao không? Chúng mày có nhìn thấy nó đang lớn ngay trước mắt chúng mày, đang ăn mòn tao hay không? Tao không muốn hy vọng về bất cứ điều gì thêm một chút nào nữa. Tao không muốn cầu nguyện rằng mắt vẫn còn sống và được an toàn. Tao hay cầu nguyện cho Alex Tanner nữa, bởi vì thế giới này không xứng đáng với họ. Con bé xé một trang sách ra khỏi quyển sách, rồi xé nó ra làm đôi. Sau đó là một chương của quyển sách. Không lâu sau, chẳng còn gì khác ngoài những đống rác từ ngữ được chất bừa bãi giữa hai chân nó và xung quanh con bé. Những từ ngữ, tại sao chúng lại phải tồn tại cơ chứ? Không có chúng sẽ chẳng có bất cứ chuyện nào trong số những chuyện này xảy ra cả. Không có những từ ngữ thì quốc trưởng chẳng là cái gì cả. Sẽ không có những người tù nhân đi khập khiễng, không cần phải an ủi ai hay dùng những mánh khóe lừa gạt bằng lời nói để làm chúng ta cảm thấy khá hơn. Những từ ngữ thì có gì tốt đẹp cơ chứ? Lúc này con bé đã nói câu này ra thành tiếng với căn phòng có ánh sáng màu cam. Những từ ngữ thì có gì tốt đẹp cơ chứ? Kẻ trộm sách đứng đó rồi cẩn thận bước đến cửa thư phòng. Sự phản kháng của nó rất nhỏ bé và hời hợt. Hành lang lộng gió đã bị ngấm vào sự trống rỗng làm bằng gỗ của ngôi nhà. Bà Hermann, tiếng gọi ấy quay trở lại với con bé và cố dâng lên một lần nữa đến chỗ cánh cửa ra vào. Nó chỉ đi được nửa đường rồi đáp một cách yếu ớt xuống hai tấm ván lót sàn dẹp lép. Bà Hermann. Những tiếng gọi của nó được chào đón bởi không gì khác ngoài sự im lặng. Và con bé rất muốn tìm trong nhà bếp dì Judy. Nó cố ngăn mình làm thế. Con bé cảm thấy không ổn nếu ăn cắp thức ăn từ một người đàn bà đã để lại cho nó một quyển từ điển trên ô cửa sổ. Vậy đấy, và nó còn mới vừa phá hủy một trong những quyển sách của bà ấy nữa. Hết trang sách này đến trang sách khác, hết chương sách này đến chương sách khác. Con bé đã hủy hoại đủ rồi. Lisen quay lại thư phòng và mở một trong những cái ngăn kéo bàn ra. Nó ngồi xuống. Lá thư cuối cùng gửi bà Hermann. Như bà có thể thấy, cháu đã đợi ở trong thư phòng bà và đã phá hỏng một trong những quyển sách của bà. Cháu đã quá giận dữ cũng như sợ hãi, và cháu muốn giết những từ ngữ. Cháu đã ăn cắp đồ của bà, và bây giờ cháu lại còn phá hỏng tài sản của bà nữa. Cháu xin lỗi. Để tự trừng phạt mình, cháu nghĩ rằng cháu sẽ không đến đây nữa. Hay phải chăng nó chẳng phải là một sự trừng phạt gì cả? Cháu rất yêu chỗ này và rất ghét nó, bởi vì nó đầy những từ ngữ. Bà đã là một người bạn của cháu, dù cho cháu đã làm bà tổn thương, ngay cả khi cháu là một người không thể chịu đựng được. Đây là một từ mà cháu đã tra trong từ điển, và cháu nghĩ là bây giờ thì cháu sẽ để cho bà được yên. Cháu xin lỗi vì tất cả. Cảm ơn bà một lần nữa. Lisen Miminger. Con bé để lại bức thư trên mặt bàn rồi nói lời vĩnh biệt với căn phòng, đi quanh nó ba vòng và lướt tay trên những tựa sách. Cũng nhiều như nó ghét chúng, con bé vẫn không thể cưỡng lại được hành động này. Những miếng giấy bị xé rách rơi rải xung quanh một quyển sách có nhan đề Những quy tắc của Tommy Holman. Trong luồng gió thổi vào qua ô cửa sổ, một vài mảnh giấy đó bay lên rồi lại rơi xuống. Ánh sáng vẫn có màu cam, nhưng nó không còn rực rỡ như trước đó nữa. Tay con bé nắm một lần cuối ô cửa sổ bằng gỗ, và có một luồng khí nén cuối cùng của một cái dạ dày bị chúi xuống, và cơn đau nhói nơi hai chân khi nó tiếp đất. Lúc nó đi đến chỗ ngọn đồi và băng qua cái cầu, thì ánh sáng màu cam đã tan biến, những đám mây đang bị vét sạch. Khi đi trên phố thiên đàng, con bé đã có thể cảm thấy những giọt mưa đầu tiên. Mình sẽ không bao giờ gặp lại Isa Hermann nữa, con bé nghĩ thầm. Những kẻ trộm sách giỏi diệt độc và phá hủy những quyển sách hơn là đưa ra những giả thuyết. 3 ngày sau, người đàn bà ấy đã gõ lên cửa nhà số 33 phố Thiên Đàng và chờ người ta ra mở cửa. Lisen thấy thật lạ lùng khi nhìn bà ấy không ở trong bộ áo choàng tắm. Chiếc váy mùa hè bà mặc có màu vàng với những đường trang trí màu đỏ. Có một cái túi thêu một nó hoa nhỏ trên đó. Không có chữ thập ngoặc nào. Đôi giày bà màu đen. Trước đó nó chưa bao giờ chú ý đến hai cẳng chân của Isa Hermann cả. Bà ấy có một đôi chân bằng sứ. Bà Hermann, cháu xin lỗi vì những gì cháu đã làm ở thư phòng của bà lần trước. Người đàn bà ấy bảo nó im lặng. Bà cho tay vào giỏ và lôi ra một quyển sách nhỏ màu đen. Bên trong nó không phải là một câu chuyện mà là tập giấy kẻ. Ta nghĩ rằng nếu cháu không đọc những quyển sách của ta nữa, thì có thể cháu sẽ muốn viết ra một quyển sách. Lá thư của cháu, nó thật... Bà ấy đưa quyển sách cho Lisen bằng cả hai tay. Chắc chắn là cháu có thể viết. Cháu viết rất hay. Quyển sách khá nặng, bìa cũng được cán màng mờ như quyển cái nhúm dai vậy. Và làm ơn đi, Isa Hermann khuyên nó. Đừng tự trừng phạt mình, như cháu đã nói. Đừng giống như ta, Lisen. Đứa bé gái mở quyển sách ra và chạm vào những trang giấy. Densot, bà Hermann, cháu có thể pha cho bà chút cà phê nếu bà muốn. Bà sẽ vào nhà chứ? Cháu đang ở nhà một mình. Mẹ cháu đang ở nhà bên cạnh với bà Honsafen. Chúng ta sẽ đi vào bằng cửa sổ hay cửa ra vào đây? Lisen tin rằng đó là nụ cười tươi tắn nhất mà Isa Hermann đã cho phép mình có trong nhiều năm qua. Cháu nghĩ là chúng ta sẽ dùng cửa ra vào, như thế sẽ dễ chịu hơn. Họ ngồi cùng với nhau trong nhà bếp. Họ uống cà phê và ăn bánh mì quết mứt. Khó khăn lắm họ mới nói chuyện được với nhau. Và Lisen có thể nghe thấy tiếng Isa Hermann nuốt. Nhưng làm thế nào đó mà việc này không mang lại sự khó chịu hay cảm giác không thoải mái. Thậm chí nó còn là một cảnh tượng rất thú vị khi người đàn bà ấy nhẹ nhàng thổi vào cốc cà phê để làm nó nguội bớt. Nếu cháu viết được cái gì đó và hoàn tất nó, Lisen nói, cháu sẽ cho bà xem. Thế thì hay lắm. Khi vợ ngài thị trưởng ra về, Lisen nhìn bà đi ngược lên phố thiên đàng. Con bé ngắm cái váy màu vàng, đôi giày đen và hai cẳng chân bằng sứ của bà. Ở chỗ hầm thư, Rudy hỏi nó, đó có phải là người mà tớ nghĩ không vậy? Phải. Hắn cậu đang đùa. Bà ấy đã tặng tớ một món quà. Như sau này bạn sẽ thấy, ngày hôm đó Isa Hermann không chỉ đưa cho con bé một quyển sách, bà ấy còn cho nó một lý do để dành thời gian ở dưới tầng hầm, cái chỗ yêu thích của con bé. Ban đầu là với bố, sau đó là với mắt. Bà đã cho nó một lý do để viết ra những từ ngữ của chính mình, để nhắc nó nhớ rằng những từ ngữ cũng đã mang đến với cuộc sống này. Đừng tự trừng phạt mình. con bé lại nghe thấy những lời nói của bà, nhưng sẽ có sự trừng phạt và nỗi đau đớn, và sẽ còn có cả hạnh phúc nữa. Giết lách là thế. Vào ban đêm, khi mẹ và bố đang ngủ, Ly Sen mò xuống tầng hầm và thắp đèn dầu lên. Trong suốt một giờ đồng hồ đầu tiên, nó chỉ nhìn chăm chăm cây bút chì và trang giấy trước mặt mình. Nó khiến bản thân mình nhớ lại, và như thói quen của nó, con bé không nhìn đi chỗ khác. Nó tự nói với mình, hãy viết đi. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, Ly Sen bắt đầu viết, mà không biết làm sao nó có thể làm được việc này. Làm sao mà nó có thể biết được rằng sẽ có ai đó nhặt câu chuyện của nó lên và mang theo bên mình mọi nơi mọi lúc. Không ai mong đợi những điều này cả. Họ không nên kế hoạch cho chúng. Con bé dùng một thùng sơn nhỏ làm ghế ngồi, một thùng sơn có mặt đáy rộng làm bàn viết, và Ly Sen cắm bút chì vào trang giấy đầu tiên. Ở ngay giữa trang, con bé viết những từ sau đây: Kẻ trộm sách, một câu chuyện nhỏ, tác giả Ly Sen Mi Minzer.